Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua thì nói sơ sơ về cái black hole, cái đồng đen rồi. Thì cái ví dụ mà dễ hiểu nhất của mình ấy là cái lỗ thoát nước ở trong cái bồn robinet của mình. Khi bạn vặn nước lên ấy, mà vặn thiệt mạnh, nước nó nhiều đó thì nó sẽ xoắn trôn xuống cái lỗ thoát. Và là cái lỗ thoát nó xuống rồi đó, thì các bạn thấy là mình càng vặn nước nó càng nhiều đó, nước nó càng xoắn xuống càng mau. Cũng vậy, đó là cái thí dụ của cái black hole, cái đồng đen trong cái nhà của mình. Nhưng trong cái vũ trụ, cái đồng đen đó nó y hệt như lỗ thoát nước đó. Tất cả những cái hành tinh tinh tú đó nó xoáy quanh cái đồng đen, nó xoắn xuống và nó xoắn vào trong đồng đen rồi thì nó biến mất để mà nó tạo thành một cái dòng năng lượng mới. Cái dòng năng lượng mới đó sẽ tái tạo lại cái vũ trụ, tái tạo lại tất cả những hành tinh khác. Nhưng mà cái sự huyền bí nhất của cái đồng đen đó là cái sự xoắn trôn đó, đó là nó có ở tất cả mọi nơi trong vũ trụ, chứ không phải chỉ có một dải mà mình gọi là ngân hà hay là một cái galaxy mà có đồng đen đâu. Nó có nhiều nơi vô trong vô số trong vũ trụ mà mình không thấy thôi. Tại vì vũ trụ đó, cái không gian nó là cái đường cong, chứ nó không phải là một cái không gian là rộng rộng. Cái geometry, tức là cái hình học của cái không gian đó, là nó là những cái đường cong. Những cái đường cong có nghĩa là nó có nhiều cái lỗ thoát nước như vậy. Đó là mình nói từ cái ví dụ mà ở trong nhà mình có thể tìm thấy cái black hole ở nơi cái chỗ mà cái thoát nước trong robinet. Trong vũ trụ thì nó là một cái black hole lớn vô cùng. Nhưng trong tâm thức của mình á, thì nhà Phật nó dùng một cái chữ rất là hay. Nhà Phật gọi là cái chữ lậu. Lậu, cái hình dạng chữ lậu đó là nó thuộc về cái bồ thủy rồi. Nhưng mà nó vẽ cái nhà. Vì trong cái nhà là cái chữ vũ, là cái chữ mà nước, mưa. Trong nhà mà còn nước mưa, tức là cái nước mưa nó leaking, nó thoát vô trong cái mái và nó đi xuống cái phòng rồi. Tức là cái chữ lầu đó có nghĩa là cái chữ mà leaking, nước mà leaking. Thì cái nước mà leaking đó thì giống như là cái lỗ thoát nước rồi đó bạn. Cái chữ leaking có nghĩa là cái chữ mà mình gọi là bị dột. Thế nên cái dầu lầu là cái dột. Dột có nghĩa là sao? Nghĩa là cái chân tâm đó, cái nước mà gọi là cái nước công đức của chân tâm đó, nó bị biến mất đi, nó không còn nữa. Cho nên cái nhà mà dột thì loài không thể dùng được rồi. Các bạn ơi, bây giờ đó, thì dù như là mình có bao nhiêu công đức đó mà mình làm đó, mà bị lầu đó, thì tất nhiên công đức nó biến mất. Cho nên đó, cái chữ lầu đó, đó là cái chữ mà rất là tinh vi, nói tới cái sự thất thoát, cũng như cái năng lượng mà nó chạy vào trong cái đồng đen thì nó thất thoát, nó biến mất, nó không còn cái năng lượng nào nữa. Bây giờ đó, khi mà mình làm bao nhiêu chuyện công đức đó, mà mình có cái tâm mà gọi là vị ngã ích kỷ thôi, thì công đức nó sẽ biến mất. Thì dù như là các bạn thấy trong kinh nói rằng đó, là mình làm cái công đức thì giống như là mình xây không biết bao nhiêu cái trồng được bao nhiêu cái cây vậy đó. Cả cái rừng cây là mình trồng, mình bất khổ cực cả trăm năm này mình trồng cả cái rừng cây như vậy, nhưng mà chỉ trong một giây phút thôi mà cháy rừng một cái là tất cả cây rừng nó cháy trong vòng mấy ngày thôi là cháy hết rồi. Thì công đức của mình là nó sẽ tiêu tan mau như vậy. Các bạn đã thấy California chúng ta đó là bị cái cháy rừng cách khủng khiếp rồi. Bây giờ các bạn thấy đó, bên Úc Châu nó cũng cháy rừng cách khủng khiếp. Mà những khu rừng đó, đó là nhiều khi không phải là mất 100 năm, mất cả ngàn năm. Có nhiều cây nó sống rất lâu và nhiều thế hệ cây cối như vậy đó. Nhưng mà chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi là nó biến mất khỏi cái địa cầu. Những cái cây cối đó, những cái vùng đó nó cháy rụi đi. Thì cái sự tu hành của mình vậy, nhiều khi là mình không để ý. Nhiều khi là mình làm rất nhiều cái chuyện tốt lành lắm. Thí dụ như bạc tới hồi từ bi phụng sự, hay là bạc tới chùa bạc làm, bạc làm những cái việc đẹp vô cùng, tốt vô cùng. Nhưng mà tại ra rồi đó, thì mình làm những cái chuyện đó là vì một cái chuyện là mình muốn cầu cái danh, muốn được người ta khen, muốn được những cái tiếng tốt. Oops, bao nhiêu cái công đức nó lậu rồi, nó thất thoát rồi. Tại ra cái đồng đen của mình là cái lòng ích kỷ, là cái lòng tham danh, tham lợi. Thành ra là mất đi. Cho nên cái đó cũng nên tránh. Thì khi mà các bạn vào trong cái sau la hầu đó, là nói tới đó, là cái gì? Là những cái thói quen mà không thể cưỡng lại được. Những cái thói quen này đó, nó xảy ra nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời rồi. Và bây giờ đó mình không cưỡng lại được cái thói quen đó. Cái thói quen đó nó trở thành ấy, cái lộ thoát. Làm cho mình bây giờ khi mà mình đi ra, mình làm chuyện công đức đó, là đây là thí dụ, nếu mà cái tánh tình của mình lúc nào cũng tránh cả đó, thì ra ngoài là mình cứ muốn tranh đoạt, cứ muốn là mình hơn người khác. Mà nếu cái thói quen của mình đó, là mình tham cái danh, tức là mình không lúc nào mình cảm giác một cái sự an toàn khi mà mình ngồi chỗ nào mình cũng muốn là ngồi cao, mình cũng muốn là người ta nhìn tới chú ý đó, thì bao nhiêu công đức của mình làm đó thì tại ra là chỉ là hữu lậu thôi. Tức là hữu lậu là người là hữu là có chỗ thất thoát, vô lậu là không có chỗ thất thoát. Và cái chỗ tu hành mà trí huệ là mình không làm thất thoát. Nhưng mà các bạn thấy nhiều khi là mình cũng dường tiền đó, thì là mình cũng mong rằng được một cái bảng ghi danh công đức đứng đầu bảng, mình cũng dường bao nhiêu. Rồi khi mình làm một cái gì tốt đó, mình cũng muốn người ta viết về mình cho nó hay ho. Hay là mình cảm thấy là lúc nào đó là cái danh mình người ta cũng phải nói tới cả. Cái chuyện gì mình cũng phải có người ta nhắc tới. Và mình cứ muốn tên đẹp. Cái đó điều là mình thấy là một cái sự thất thoát rõ ràng hữu lậu. Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta là mình nên tu cái vô lậu, mà mình không hiểu là tu vô lậu là sao. Thì tại tu vô lậu là đừng thất thoát. Đừng thất thoát là đừng theo cái bản ngã của mình. Tự dụ như mình ham tiền, ham bạc đó, là dù cho mình có giàu có cỡ nào đó là cũng vì là cái ham, thì đương nhiên mình thất thoát rồi. Rồi ham tiền này, rồi ham danh đó, rồi háo sắc, rồi ham rượu, ham uống, ham hưởng thụ, vân vân vân. Những cái đó nó gọi là hữu lậu hết, nó làm cho mình thất thoát bao nhiêu cái ánh sáng mà trí huệ của mình. Cho nên các bạn biết không, cái vấn đề rõ ràng nhất mà của nhà Phật của mình ấy, là mình đã thấy cái đồng đen đó trong tất cả mọi nơi. Bây giờ sợ là người ta không hiểu, cho nên cái nhà thiên văn này mà đặt ra cái chuyện La Hầu để cho mình biết rằng đó, ê quá chừng nha, mình có cái lỗ thất thoát đấy. Và nếu mình mà làm đó, mà cái chuyện gì mà làm nhiều năm nhiều tháng mà mình cứ có một cái tập tục đó hoài đó, có một cái thói quen đó mà mình không chịu sửa đổi rồi, thì tới cái lúc nào đó thì nó sẽ xoắn hút mình không làm chủ được nữa. Cũng như là cái cán cân này các bạn, bây giờ các bạn thấy mặc để một cái đòn gánh gì ở giữa là một cái điểm điểm tựa đó, ở giữa thì cái cán cân là thăng bằng. Bây giờ đó bạn tưởng tượng là bạn cái đi về bên trái, đứng ở cái chỗ điểm thăng bằng này, bạn đi về bên trái, bạn đi từ một chỗ nào đó rồi đó, thì cái cán cân đó, nó nghịch qua lật qua bên trái, thì mình sẽ bị tuột xuống bên trái, mình không thể nào mà đi trở về lại bên phải được nữa. Cho nên cái điểm cân bằng đó đó, nó sẽ tới cái lúc đó mà mình gọi là cái tipping point, là cái chỗ là nó nghiêng vào một bên, nó không còn lật ngược lại. Thì cũng vậy, lúc đó thế nào gọi là cái ảnh hưởng của La Hầu, là những cái thói quen xấu của mình đó, nó mạnh quá đi đến cái độ là mình không thể nào là mình có thể cưỡng lại được nữa. Và cũng như là con ngựa mà nó chạy tới được cái bờ vực thẳm rồi, nó không thể nào mà nó quay ngược lại, đùng rớt xuống và mình sẽ chết. Cái đó là lý do tại sao người ta gọi cái sao La Hầu là cái sao Bồ Tát đập mình là vậy đó các bạn. Nhưng mà bây giờ cái cách gì để mình có thể chuyển hóa nó, thì trong cái phương pháp tu hành của bây giờ đó, thì mình có một cái chuyện rất là hay, là mình tu cái phương pháp gọi là cái chủng tự tra, hay là cái bảo kiếm đó. Cái chủng tự tra đó là mình quán nó thành một cái đường, mình gọi là một cái tia laser, nó sáng, nó chạy từ trên xuống dưới, nó chạy từ trên xuống dưới. Thì bây giờ đó cái thân xác của mình, cái ngũ âm giống như cái đồng đen vậy đó, mà bây giờ là mình có một cái đường thẳng đó, đó là một cái tia laser đó, nó chạy thẳng, nó xuyên suốt mà nó chạy thẳng xuống rồi từ trên xuống dưới, nó tiếp thông từ quả Phật tới quả chúng sinh rồi đó. Và nó làm cho mình bây giờ đó, mình không phải sống là mình cho mình là cái rốn của vũ trụ nữa, mà mình sống là mà mình biết rằng mình chỉ là một cái ống dẫn thôi. Cái tia laser đó đó mà chạy từ trên xuống dưới, tiếp thông giữa Phật và cái quả mà có chúng sinh mà không giác ngộ đó, cái sự tiếp nối đó đó là cái sự tiếp nối mà mình gọi làm ống dẫn. Cái sự tiếp nối từ trên xuống, một cái tia sáng như vậy nó chạy xuyên qua luôn, thì xuyên qua cái đồng đen, nó chạy thẳng qua như vậy đó, thì nó cũng đúng với cái hình dạng mà sau này các bạn sẽ thấy là cái đồng đen đấy, nó khi nó hút hết tất cả cái hành tinh rồi, thì nó phun ra một cái tia sáng, một cái stream energy, một cái tia năng lượng thì cũng vậy. Cái chữ cha này giống như là cái tia năng lượng đó, nó chạy xuyên qua cái đồng đen từ trên xuống dưới. Mà nó càng ngày đó, mình mà càng tu đó, thì cái tia này nó càng ngày nó càng bự, nó bự, nó thành cái gọi là cái quang minh trụ hay là quang trụ, là cái ống dẫn mà mình gọi là cái năng lượng rất lớn. Có nghĩa rằng đó, là mình càng sống đó, thì mình càng không có chạy theo cái bản ngã của mình. Vì cái bản ngã mình là cái đồng đen, bây giờ mình trở thành cái tia sáng laser mà chạy từ trên vô cực xuống dưới vô cực. Tên là chư Phật Bồ Tát, là cái quả ánh sáng xuống dưới là cái quả đen của chúng sanh mà chưa giác ngộ tam đồ ác đạo. Thì các bạn thấy đó, cái phương thức mà quán cái chủng tử xa đó, mà chạy xuyên qua đó đó, chính là cái phương thức đó mà mình gọi là giải trừ cái hữu lậu thất thoát, mà kiến lập cái vô lậu vô biên. Cho nên cái chủng tử xa và cái tia laser đó đó là cái mà đi xuyên qua cái bản ngã của mình. Cho nên ấy, người hồi xưa mà Đức Phật mà, xin lỗi các bạn, người hồi xưa tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và cái pháp của Ngài đó, Ngài dạy chúng ta làm sao mà xuyên suốt qua cái bản ngã. Và người ta Ngài dùng hình dạng là cái bảo kiếm là vậy. Vì cái kiếm là không phải là chặt đứt đi những cái phiền não này nọ, mà cái kiếm nó tượng trưng cho cái sự xuyên suốt. Và cái xuyên suốt đó đó chạy từ trên Phật xuống tới chúng sinh. Cho nên cái phương pháp quán này chỉ có trong Hoa Nghiêm, chỉ có trong cái phương pháp mà tứ thập nhị thủ nhãn quán âm thôi. Các bạn sẽ không thể tìm được cái phương pháp mà quán tưởng mà độc đáo này được ở nơi khác được. Tại vì đó là cái mình gọi là cái special, nghĩa là cái signature của Đức Quan Âm Bồ Tát, tức là cái phương pháp mà dấu ấn của Đức Quan Âm Bồ Tát, là làm cho mình đi xuyên suốt quá, mình không bị kẹt vào trong cái hữu lậu được. Mình đâm xuyên qua cái rũng mà mình gọi là cái vũ trụ, đâm xuyên qua cái bản ngã đó. Mà cái bản ngã đó là cái thân xác của mình đó các bạn, đâu có cái gì khác hơn đâu. Thân xác ngũ âm này, sắc thọ tưởng hành thức. Và đó là cái phương pháp mà đặc thù vô cùng đó, để cho mình trì được cái ngôi sao La Hầu. Cho nên trong năm nay đó, mà các bạn nào mà đi vào trong sao La Hầu đó, các bạn nào mà đàn ông đó, mà cái số năm, mà số năm tuổi ta đó, là cộng lại là 10 này, 19 này, 28 này, 37 này, 46, 55 này, 64 này, 73. Thì các bạn vào trong sao La Hầu đó, đàn ông đó, thì là các bạn phải lập tức đó, là mau mau mà tìm cái phương pháp gì đó mà học cái đạo, mà gọi là cái đạo để cho mình đó, mà chuyển hóa cái hữu lậu ra vô lậu. Tức là mình bắt đầu đó, nếu mà các bạn tu được cái phương pháp mà thầy vừa nói đó, cái chữ chủng tự xa của Hoa Nghiêm thì tốt, còn không đó là bạn phải tu cái bất động nghiệp, là ngồi yên bất động, hít thở nhẹ nhàng tới bất động, để mà mình có thể chuyển hóa được cái năng lượng mà nó cuốn hút vào trong cái lỗ thoát. Cái năng lượng cuốn hút đó gọi là bản ngã. Thì đầu tiên cả là mình phải làm sao mà tu cái hơi thở bất động đó nha các bạn. Cái chuyện này còn dài lắm, thầy sẽ tiếp tục kể tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành hôm nay.